vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Giả dụ như khi ngài thủ tướng đứng trước tiền sảnh văn phòng của ông tại tòa nhà Quốc hội và mở bất cứ một cánh cửa nào của tòa nhà này, ông sẽ luôn bao quát trong tầm mắt mình đài tưởng niệm chiến tranh Úc, tọa lạc cách đó chỉ vài cây số. Đây là một thiết kế đầy chú ý trong quá trình quy hoạch Canberra, qua đó cho thấy đài tưởng niệm chiến tranh và quân đội Úc được tôn vinh như thế nào. Và trong ngày Anzac diễn ra hàng năm, hàng chục ngàn người Úc sẽ ghé thăm đài tưởng niệm chiến tranh để tưởng nhớ những người đã ngã xuống bằng việc tham gia buổi lễ đúc bình minh và dự cuộc diễu hành nhân ngày Anzac. Với nghị sĩ đảng lao động Luke Gosling, cũng từng là một người lính, ngày này càng có ý nghĩa đặc biệt.
Anzac Day for me has always been about remembering
khiến tôi nghĩ về những người đã hy sinh, những người đã từng chiến đấu với ông tôi, với cha tôi trong chiến tranh Việt Nam và họ đã ngã xuống. Ngày này cũng rất quan trọng với tôi vì tôi sẽ được gặp và trò chuyện với các cựu chiến binh để nghe về cuộc sống hiện thời của họ.
Tâm sự trên có phần tương đồng với nghị sĩ Andrew Hastie của tiểu bang Tây Úc. Ông Andrew Hastie từng tham gia trong cuộc chiến ở Afghanistan, chỉ huy một bộ phận thuộc Trung đoàn Không quân đặc biệt.
I used to go and watch my grandfather march through the Sydney CBD on Anzac Day. He was a wireless air gunner on board.
Tôi đã từng đi xem ông tôi diễn hành qua khu trung tâm thương mại ở Sydney vào ngày Anzac. Ông làm xạ thủ trong chiếc máy bay Catalina trong thời Thế chiến thứ hai. Ngày đó ông ta suýt chút nữa đã hy sinh khi giải cứu trong đồng đội bị thương. Tôi vốn không nghĩ ngày Anzac là để tán dương hay ca tụng, mà đó là ngày để tưởng nhớ. Tôi nghĩ rằng cuối cùng thì tinh thần ngày Anzac là tôn vinh sự hy sinh và phục vụ, tưởng nhớ những người đã ngã xuống và hiến dâng cuộc đời họ cho nước Úc.
Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, có 416.000 người Úc lên đường nhập ngũ và hơn 60.000 người trong số họ đã nằm lại. Ngày 25 tháng 4 đánh dấu kỷ niệm Úc thực hiện hành động quân sự lớn đầu tiên. Vào ngày này năm 1915, các binh sĩ Úc và New Zealand đã đổ bộ xuống Gallipoli thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày nay, Anzac Day được dùng để tôn vinh sự dũng cảm và sự hy sinh của tất cả những người lính Úc. Nghị sĩ thuộc đảng tự do Stuart Robert, người có hơn một thập niên phục vụ trong lực lượng tình báo quân đội, nói rằng việc chọn sự kiện trên để làm ngày kỷ niệm xem ra cũng khá đặc biệt.
Most nations celebrate victories. We mark a day that started 7, 8, 9 months of defeat.
Hầu hết các quốc gia khác đều chọn một ngày chiến thắng để kỷ niệm, còn chúng ta lại chọn ngày khởi đầu cho 7, 8 và thậm chí là 9 tháng thất bại liên tiếp. Chúng ta rời bán đảo Anzac Cove vào tháng 12 không phải với tư cách của người chiến thắng. Chúng ta đã thất bại, nhưng ngày Anzac 25 tháng 4 1915 đó là khi những người từ khắp nơi trên nước Úc, bất kể họ thuộc tôn giáo, xuất thân hay màu da như thế nào, tiến vào bờ biển Gallipoli với cùng một tư cách của một người Úc. Và đó là điều chúng ta lựa chọn để kỷ niệm.
Các bờ biển ở Gallipoli hiện nay được biết đến như là Anzac Cove, được thượng nghị sĩ thuộc đảng tự do Linda Reynolds xem như một vùng đất thiêng. Bà từng là một sĩ quan chỉ huy và phục vụ với vai trò hỗ trợ chiến đấu. Bà đã đưa cha mình đến vùng bãi biển này vài năm trước.
Khi nhìn thấy cha đứng trên bãi biển, ngay nơi mà năm xưa, ông nội tôi cũng từng đứng đó trong buổi bình minh đầu tiên ở Gallipoli, tôi ngập tràn niềm xúc động. Và cuối cùng thì tôi biết rằng, cha tôi, năm đó ông đã ở tuổi 70, đã biết thêm chút nữa về cuộc đời của cha mình.
Xét về kinh nghiệm tham gia chính trị mà nói, thượng nghị sĩ thuộc đảng tự do ở tiểu bang New South Wales, Jim Mullen, mới ở vị trí này được vài tháng. Tuy nhiên, ông lại có 40 năm phục vụ trong quân đội Úc, lên tới cấp tướng và từng chỉ huy hàng ngàn binh sĩ ở Iraq.
Many people believe that Australia's experience of war over the last 100 years is the Anzac.
Nhiều người tin rằng kinh nghiệm chiến tranh của Úc trong hơn 100 năm qua chỉ là một kinh nghiệm Anzac. Tôi không đồng ý với điều đó. Kinh nghiệm chiến tranh của Úc trong hơn 100 năm qua là kinh nghiệm về sự không chuẩn bị trước. Chính phủ phải được chuẩn bị. Chúng ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến trong lịch sử, từ cuộc chiến Boer cho đến nay, và chúng ta phải chuẩn bị.
Văn phòng của các chính trị gia trong Quốc hội có rất nhiều những vật lưu niệm, từ những tấm huy chương đến những bức ảnh chụp họ những ngày còn trong quân ngũ. Thượng nghị sĩ đảng lao động Mike Kelly, người từng phục vụ ở chiến trường Somali, Bosnia, Timor-Leste và Iraq, nhắc lại chuyện ông nội của ông từng là một tù nhân của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai.
Ông bị người Nhật bắt và đưa sang lao động, cưỡng bức trên tuyến đường sắt Burma-Thái Lan và chịu đựng điều kiện sống kinh khủng đó đó. Hiện tôi còn giữ chiếc khăn quàng cổ của ông như một kỷ niệm. Và bất cứ khi nào đối diện với khó khăn, tôi kéo chiếc khăn ra và tự nhủ, cố lên.
Anzac Day là ngày mà những cựu binh, những người nay là những chính trị gia nói rằng cần phải được trân trọng. Thượng nghị sĩ thuộc đảng tự do David Fawcett, người có 22 năm lái máy bay thử nghiệm trong quân đội, cho biết ngày này cũng mở ra với những người nhập cư và những người mới đến Úc.
I think there is an obligation on all Australians to recognize that we're a free country today because
tôi nghĩ rằng tất cả người dân Úc đều có nghĩa vụ thừa nhận rằng sự tự do của đất nước chúng ta hôm nay là nhờ sự hy sinh của những người đã ngã xuống. Tất cả mọi người khắc ghi điều đó, và tôi thấy mọi người đến từ những nền văn hóa khác nhau, kể cả một số đến từ những nơi từng là kẻ thù trước đây của chúng ta, tham gia ngày Anzac để nhớ về những thành quả mà con người đã chiến đấu để đạt tới.
Quốc hội xác định có tới 119 chính trị gia từng phục vụ trong Thế chiến thứ nhất, không có nghị sĩ liên bang nào hy sinh trong cuộc chiến đó. Năm nay đánh dấu 100 năm kể từ khi Hiệp định đình chiến, kết thúc chiến tranh được ký kết.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.